lại cái điều mà Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Và này xin kính mời Hội Thánh, chúng ta đồng thanh đạt câu gốc của Hội Thánh trong giờ này. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc mà ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Đến giờ hạt lời hàng sống của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa, chúng ta có cơ hội gặp nhau và cùng chia sẻ lời Chúa, cầu nguyện chung với nhau trong mùa thương khó này. Và như trên màn hình thì Hội Thánh cũng thấy bài chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay mang tựa đề là Samuel. Và một trong những câu gốc của bài học chiều hôm nay đó là ta đã đi trước mặt các ngươi. Từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Lời này là lời chứng của vị quan sát Samuel, cũng là tiên tri Samuel, trong sách Samuel thứ nhất chương 12 câu 2. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Kính thưa Hội Thánh, khi học về các nhân vật trong Kinh Thánh thì một trong những nhân vật chịu đau thương, khốn khó trong chức vụ của mình đó là Samuel. Và ông cũng giống như các tiên tri, các thánh đồ trong lịch sử của Hội Thánh luôn phải chịu những khổ nạn và đi trong chương trình của Chúa để hoàn thành ý định của Chúa. Chúng ta đọc thấy trong thư tín, trong sách Samuel thứ nhất chương 8 thì Kinh Thánh ghi lại là khi Samuel đã già thì lập các con trai mình làm quan sát cho Israel. Chúng ta chú ý là trong lịch sử của dân Do Thái thì Samuel được xem như là vị quan sát cuối cùng, bởi vì sau ông thì không còn quan sát nữa mà là Saul được đưa lên để làm vua của tuyển dân, và Samuel là vị quan sát cuối cùng. Cũng trong Samuel thứ nhất chương 8, ông lập các con trai mình làm quan sát cho Israel, và con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abira. Hai người đoán sát tại Beersheba. Nhưng hai con trai của Samuel thì chẳng noi theo gương của ông. Hai người này siêu lòng tham của, nhằm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Và đó là một sự đau đớn cho Samuel. Câu thứ tư, hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng, kìa ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ xin hãy lập lên trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Có nghĩa là cái thời kỳ của Samuel thì trước đó là tuyển dân Israel chưa có vua, mà họ theo cái thể chế là thần quyền, các quan sát, các tiên tri, các thầy tế lễ nắm quyền cai trị trên tuyển dân. Nhưng bây giờ tới thời của Samuel thì họ yêu cầu ông phải lập cho họ một vua giống như các dân tộc ngoại bang khác. Câu thứ sáu, các lời chúng nói rằng hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi. Thì những lời này không đẹp ý Samuel, và Samuel bằng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Và đây là câu trả lời của Đức Giê-hô-va, câu 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bằng là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Và hội thánh chú ý điều này. Đức Chúa Trời trả lời rằng, khi mà dân sự yêu cầu xin lập lên một vị vua, đó là lúc tuyển dân Israel từ chối Đức Chúa Trời. Tức là trong một phương diện họ không còn công nhận Đức Giê-hô-va là vua của họ nữa, mà họ muốn có một vua bằng xương bằng thịt, giống như vua của các dân tộc ngoại bang khác để cai trị họ. Câu số 8, chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Và đó là những lời bày tỏ của Đức Giê-hô-va đối với Samuel. Một trong những dấu hiệu bày tỏ một người đầy tớ Chúa chân thật của Đức Chúa Trời, đó là người ấy thường bị chống đối, có thể bị lợi dụng và có lúc bị giết. Và sau khi đã chôn cất người đầy tớ đó rồi thì dân chúng sẽ đau buồn và tôn vinh người đầy tớ đó. Chúng ta nhìn thấy Samuel là một mẫu mực của một quan sát của một đầy tớ Chúa tuyệt vời. Từ khi còn trẻ cho đến lúc già, Samuel đã trung tín hầu việc Đức Chúa Trời và người Israel. Tuy nhiên, trong chính giờ phút cần đến ông nhất thì tuyển dân Israel đã loại bỏ ông ra. Họ loại bỏ ông để họ chọn Saul và họ nghe theo lời Saul. Mọi người đều thừa nhận đời sống và mục vụ của Samuel là trọn vẹn, nhưng họ vẫn loại bỏ ông. Tại sao? Lý do không phải là vì những người con của Samuel không đủ phẩm chất để kế nghiệp gia, nhưng lý do thật sự đó là Israel muốn có một vị vua để họ trở nên giống như những dân tộc khác. Lý do thực sự đó là người Israel họ muốn trở thành giống như dân ngoại bang, họ muốn đi theo chế độ quân quyền, tức là có vua cai trị, thay vì để Đức Giê-hô-va là chế độ thần quyền cai trị thông qua các thầy tế lễ, các quan sát và các tiên tri. Người Israel không còn muốn Đức Chúa Trời là đấng cai trị họ nữa, họ muốn có một người anh hùng bằng xương bằng thịt để họ có thể đi theo và khoe khoang với các dân ngoại bang khác. Lúc bấy giờ mọi quốc gia chung quanh đều có vua, và đối với tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ cảm thấy xấu hổ vì họ không có vua giống như các nước khác. Tuy nhiên, khi dân sự của Đức Chúa Trời trở nên như những dân tộc khác, thì họ thường không đi theo ý muốn của Chúa. Dân sự của Chúa cần phải có sự khác biệt. Và chúng ta thấy câu chuyện diễn tiến là Đức Chúa Trời ban cho người Israel điều họ cầu xin. Mặc dù cái điều họ cầu xin đó không đẹp lòng Chúa, nhưng mà vì họ cầu xin, vì họ chọn như vậy, cho nên Đức Chúa Trời ban cho họ điều họ sở cầu, đó là họ muốn có một vua. Và một thanh niên trai trẻ, cao lớn, cường tráng tên là Saul đã được tuyển chọn. Tuy nhiên Saul chỉ khiến cho dân sự và đất nước lâm nguy. Và đôi khi Đức Chúa Trời đoán xét các quốc gia. Các quốc gia này bao gồm cả cộng đồng hội thánh và mỗi gia đình, bằng cách đem đến cho họ điều họ đáng phải nhận. Samuel đã than khóc suốt cả phần đời còn lại của mình bởi vì cớ Saul và quyết định của dân sự. Khi mà các lãnh đạo lớn tuổi, tinh kính và có kinh nghiệm thì bị thế hệ trẻ loại ra, thì các lãnh đạo lớn tuổi đó sẽ phải làm gì? Họ nên làm theo tấm gương của Samuel. Và từ cuộc đời của Samuel chúng ta có 4 bài học để có thể noi theo. Bài học thứ nhất là vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu có một cái lớp học nào để học về những bài học đi qua cuộc sống với những trải nghiệm đau thương, thì tuyển dân Israel sẽ là cái thí dụ điển hình để chúng ta có thể nhìn vào. Người Israel hiếm khi nghe và vâng theo lời Chúa. Cho dù họ có thấy phép lạ, cho dù họ thấy quyền năng Đức Chúa Trời, nhưng mà hiếm khi họ nghe và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Ngược lại, họ thường thỉnh cầu Chúa một sự thay thế khác. Và thông thường, Chúa sẽ cho phép họ đi theo con đường của họ chọn. Và hậu quả là họ sẽ gặp rắc rối. Và khi họ gặp rắc rối, họ kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa. Và ngày nay, có nhiều con dân của Chúa cũng giống như thế. Samuel cầu hỏi ý muốn của Chúa, muốn ông phải làm gì? Và Chúa phán cùng ông rằng hãy cho dân sự điều họ muốn. Cái hình phạt lớn nhất của Đức Chúa Trời đó là để cho tuyển dân đi theo con đường của họ. Ngài để họ nhận lấy hậu quả cho quyết định, cho sự lựa chọn họ. Chúa phán cùng Samuel là hãy cảnh báo cho dân Israel biết về cuộc sống của họ khi có một vị vua sẽ trở nên như thế nào. Nhưng khi Samuel cảnh báo điều này thì dân sự không có tin. Dân sự trả lời rằng không phải có một vua trên chúng tôi để cai trị chúng tôi. Và Đức Chúa Trời phán rằng hãy nghe theo tiếng của chúng nó và ban cho chúng nó một vị vua. Điều này được chép trong Samuel thứ nhất chương 8 câu số 19 đến câu 22. Chúng ta thấy trong Tân Ước có cái câu chuyện người con trai quang đàn. Người con trai quang đàn xin người cha của mình chia gia tài. Và sau khi nhận được gia tài thì lấy hết tất cả gia tài đó đi tới một thành phố xa xôi để hoang phí tiêu xài. Đôi khi trong cương vị làm con thì chúng ta cũng muốn xin Chúa cái điều mà mình muốn theo tư dục, để rồi sau đó chúng ta lại chuốc lấy cái hậu quả cho sự lựa chọn của mình. Thời thế thay đổi và bây giờ Samuel đã già. Ông biết điều đó. Ông sẽ là vị quan sát cuối cùng của tuyển dân. Xung khắc xảy ra giữa hai thế hệ và nhiệm vụ của Samuel đó là giúp đỡ cho sự chuyển tiếp giữa các thế hệ diễn ra dễ dàng nhất. Hiển nhiên thế hệ kế tiếp và thế hệ già nua sắp qua đi hiếm khi hiểu nhau. Chúng ta cũng vậy. Những người làm cha mẹ đã vượt qua tuổi 60 và với những đứa con tuổi 20-30 thì hiếm khi có sự hòa hợp với nhau trên nhiều quan điểm. Và nhận định này vẫn còn đúng. Samuel biết về quá khứ và ông học được những bài học từ lịch sử trong quá khứ. Còn dân sự Israel thì quên đi những bài học đó và không cần lắng nghe các bài học trong quá khứ. Tuy nhiên, những ai không biết về quá khứ thì khó hiểu được những gì xảy ra trong hiện tại và không thể chuẩn bị tốt cho tương lai. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tốt cho tương lai khi chúng ta biết lịch sử xảy ra trong quá khứ và hiểu được những điều xảy ra trong hiện tại và để chuẩn bị tốt cho thái độ của chúng ta cho những ngày sắp tới. Bài học thứ hai chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời của Samuel đó là ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thực ra Samuel sinh ra cũng từ sự cầu nguyện của người mẹ của mình, tên là Anne. Chúng ta biết Anne là một người phụ nữ cầu nguyện. và Samuel được ra đời là kết quả của lời cầu nguyện của mẹ Anna. Anna đem con trai Samuel của mình đến dâng cho Heli, và bà nói với thầy tế lễ Heli rằng ấy là vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Sau khi bà sinh ra thì bà dâng Samuel vào trong đền thờ để phụ tá cho Heli và chuẩn bị cho chức vụ tương lai. Cái tên Anna đặt cho Samuel có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Samuel trong nghĩa đen có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Chính vì thế từ thuở nhỏ thì Samuel đã học biết tầm quan trọng của sự cầu nguyện mỗi khi ông được mẹ của mình gọi tên. Trong sách Thi Thiên chương 99 câu 6 viết rằng trong vòng các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời thì có Môi-se và A-rôn, và trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài thì có Samuel. Samuel là một người cầu nguyện. Và tiên tri Giê-rê-mi đã viết rằng dù Môi-se và Samuel đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Giê-rê-mi viết trong chương thứ 15 câu 1 của sách tiên tri. Đó chính là vì danh tiếng của Samuel trước mặt Chúa. Vậy tại sao phải lo con người suy nghĩ về chúng ta như thế nào? Có thể hình dung là Samuel cầu nguyện, ông là một người cầu nguyện, thì thời tiết sẽ thay đổi. Và nếu ông tiếp tục cầu nguyện, thì các đạo quân sẽ bị đánh bại. Vì ông là một người cầu nguyện. Và truyền dân Israel đang trong tình trạng chối bỏ người lớn tuổi, cầu xin người trẻ tuổi thay thế, nhưng họ đã quên đấng hằng sống đời đời. Họ đã quên lời Môi-se đã dạy trong Thi Thiên 90 câu 1: lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Đức Chúa Trời lắng nghe lời Samuel cầu xin cho Israel, đó là xin cho họ một vị vua. Và về sau chàng trai trẻ David đã thay thế chức vụ của Saul. Vào đúng thời điểm Chúa đáp lời theo cách của Chúa, thì trong bài diễn văn từ biệt với tuyển dân, khi ông kết thúc chức vụ, thì Samuel nói rằng: còn ta đây, ta chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Trong những lời nói từ biệt khi ông kết thúc chức vụ thì ông nói như thế với tuyển dân: ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho họ. Và thế hệ mới có lẽ không muốn Samuel lãnh đạo, nhưng họ không thể khiến ông dừng lại cái sự cầu nguyện của mình. Bây giờ sau khi chúng ta là những người làm cha mẹ, con cái của mình đã lấy vợ lấy chồng, ra xây dựng gia đình riêng, thì nhiều khi chúng nó không còn nghe lời cha mẹ nữa, nhưng trách nhiệm của chúng ta vẫn phải là tiếp tục cầu nguyện cho chúng nó đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Và một trong những mục vụ vĩ đại nhất mà thế hệ đi trước có thể làm cho thế hệ đi sau, đó là sự cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày. Lời cầu nguyện sẽ thay đổi đất nước. Lời cầu nguyện sẽ thay đổi tương lai tiền đồ của con cái, của gia đình chúng ta, của dân tộc chúng ta. Sự cầu nguyện của chúng ta không phải là một sự lựa chọn, nhưng đó là một sự bắt buộc đối với tất cả những ai xưng mình là con cái Chúa. Bài học thứ ba chúng ta học từ Samuel đó là dạy dỗ lời Chúa cho dân sự. Samuel không dừng lại cái sự cầu nguyện của ông. Ông nói thêm rằng: ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay thẳng. Trong Samuel thứ nhất chương 12 câu 23. Điều này khiến chúng ta nhớ đến thứ tự ưu tiên của các sứ đồ được ghi trong công vụ chương 6, đó là còn chúng ta, tức là còn các sứ đồ, sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Chức vụ của các sứ đồ là chuyên lo về sự cầu nguyện và tiếp tục giảng đạo. Và hai điều thiết yếu này không bao giờ được tách rời. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúa cứ thế dạy trong Giăng chương 15 câu 7. Xin hội thánh Jeremy hãy lưu ý, Chúa nhấn mạnh rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Lời cầu nguyện của chúng ta phải là hiệp nhất trong lời của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta phải hiệp thông với lời Kinh Thánh mà Chúa đã để lại cho chúng ta trong Tân Ước. Chủ đề về lời Chúa và sự cầu nguyện luôn gắn kết với nhau xuyên suốt trong Kinh Thánh. Chúng ta không thể cầu nguyện mà tách rời lời Chúa, có nghĩa là không thể cầu nguyện nếu chưa am hiểu về lời Chúa trên căn bản. Và cũng vậy, nếu chúng ta hiểu biết về lời Chúa mà không áp dụng lời Chúa trong sự cầu nguyện, thì sự cầu nguyện đó cũng chỉ là những tiếng kêu nó thoảng lên tới trần nhà rồi nó dồi xuống trở lại, chứ không đến trước được ngôi thiên ân của Chúa. Môi-se đã lên núi để cầu nguyện cho người Do Thái, và rồi ông đi xuống núi để chia sẻ lời Chúa cho dân sự. Daniel đã đọc lời của các tiên tri trong Kinh Thánh, và ông cầu nguyện cho những lẽ thật mà ông đọc đó được ứng nghiệm. Phao-lô giao phó các trưởng lão tại thành phố Ê-phê-sô cho Chúa, và ông cầu nguyện để giao họ cho đạo của ơn Ngài. Và khi mô tả về các khí giới của người tin Chúa, Phao-lô đã liên kết gươm của Đức Thánh Linh chính là lời của Đức Chúa Trời với sự cầu nguyện. Thưa anh chị em, chúng ta không thể cầu nguyện mà tách rời sự cầu nguyện đó ra khỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện trên nền tảng và trên căn bản của lời Chúa. Chưa hết, ngoài sự cầu nguyện thì Sa-mu-ên còn là một người dạy dỗ lời Chúa cho dân sự. Thậm chí ông mở trường để dạy. Khi bị loại bỏ khỏi chức vụ, Sa-mu-ên đã làm một điều tuyệt vời, là ông mở trường tiên tri và dạy cho thế hệ tiên tri kế tiếp phương cách để hầu việc Chúa. Và ngôi trường của Sa-mu-ên được mở ra tại Rama, chính là quê hương của ông. Nếu chúng ta đọc kỹ sách Sa-mu-ên thứ nhất, chương 19, từ câu 18 đến câu 24, chúng ta thấy điều này. Ông mở trường để dạy Kinh Thánh. Và tại Gibea, chính là quê hương của Saul, về sau các ngôi trường khác được mở ra tại Ginganh, Bê-tên và Jericho. Và một nhà thần học đã bình luận rằng vị tiên tri khôn ngoan này, tức là nói về Sa-mu-ên, đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ trong thời đại của ông. Một người đã già nhưng bên trong vẫn còn tươi trẻ thì không có dấu hiệu nào rõ ràng hơn việc người đó chuẩn bị cho thế hệ trẻ. Bởi vì họ mà ông đã mở ra các trường Kinh Thánh. Nói một cách đơn giản, Sa-mu-ên vâng theo lời Chúa bởi vì Đức Chúa Trời truyền lệnh cho thế hệ đi trước phải dạy dỗ cho thế hệ đi sau đường lối Chúa và lời của Chúa. Chúng ta là những người trang bày, là những mục sư quản nhiệm. Chẳng những chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ lời Chúa cho hội thánh, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm dạy dỗ lời Chúa cho các thành viên trong gia đình của mình, cho vợ, cho con, cho người phối ngẫu trong gia đình của mình, để họ có thể tiếp tục trung tín với những gì lời Chúa dạy. Và lời đó phải được tuyên rao, phải được dạy dỗ, phải được áp dụng cho thế hệ đi sau. Trong chức vụ của Phao-lô thì ông đã huấn luyện Ti-mô-thê để làm điều này. Và đến thời của Ti-mô-thê thì ông cũng tiếp tục huấn luyện cho những thế hệ kế tiếp kỹ năng học tập trau dồi lời Chúa để có thể rao giảng lời Chúa cho những thế hệ tiếp theo. Bài học thứ tư chúng ta học về Sa-mu-ên đó là ông rất đau buồn về cái việc của Saul. Saul lúc đầu tiên được Samuel sức dầu để làm vua, nhưng mà Saul này đã đánh mất sự sức dầu và trở nên chống đối lại Đức Chúa Trời, quay lưng lại với Chúa và làm những điều sỉ nhục khác. Và thậm chí Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Trời cũng hối tiếc vì cớ đã lập Saul lên làm vua. Samuel thứ nhất chương 15 câu 36 ghi rằng Samuel chẳng còn thấy Saul nữa cho đến ngày mình chết, vì người buồn bực về việc Saul, còn Đức Giê-hô-va hối tiếc đã lập Saul làm vua của Israel. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi như thế, Đức Giê-hô-va hối tiếc đã lập Saul làm vua của Israel. Bởi vì cái việc Saul làm vua của Israel đã đem tới điều sỉ nhục, điều thất bại cho lịch sử của tuyển dân trong thời của Saul. Đến nỗi trong chiến trận sau này Saul phải ngã chết trong chiến trận, và con trai của ông là Jonathan cũng chết trên chiến trường. Ngày nay đâu là những mảnh vỡ đau buồn còn sót lại là điều nắm giữ tương lai của chúng ta. Cũng giống như Samuel, chúng ta nên than khóc, cầu nguyện, dạy dỗ và khích lệ cho thế hệ đi sau. Trong sách Jeremy chương 10 câu 19, tiên tri Jeremy viết rằng khốn nạn cho tôi vì vết thương của tôi, vết thương đó là đau đớn. Trong thời Ê-xê-chiên, Đức Chúa Trời đã đặt một dấu trên trán dân sự tại Jerusalem, những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Và Ngài truyền cho Ê-xê-chiên phải kêu lên trước mặt dân sự với tấm lòng tan vỡ và sự cay đắng buồn bực. Thưa anh chị em, một trong những bài học cầu nguyện là chúng ta đau thương khóc lóc về tội lỗi của bản thân, của các thành viên khác trong gia đình, của những người khác trong hội thánh, của dân tộc của chúng ta đã quay lưng trở lại, khước từ Đức Chúa Trời. Chúng ta càng phải kêu than khóc lóc đau buồn cho chính mình và cho người khác, để Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót đến trên dân tộc, trên quê hương, trên đất nước của chúng ta. Tại sao sau 100 năm thì số lượng những người tin Chúa trong hội thánh Tin Lành đã tại Việt Nam vẫn là một con số rất khiêm tốn, nó là một thiểu số bé nhỏ và chưa có nhiều người tin Chúa cho đến thời điểm này? Đây là điều chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện để Chúa ban sự thương xót và phục hưng hội thánh, đem dân tộc của chúng ta quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện chính là một sự đầu tư cho tương lai. Người tín hữu có thể làm đến điều khác biệt thông qua sự cầu nguyện. Và nếu chưa đủ sự cầu nguyện thì chúng ta chưa thấy được mùa gặt lớn và những linh hồn khác sẽ trở về với Chúa. Nguyện Chúa ban cho chúng ta học tập theo tấm gương của Samuel, một tấm gương vâng phục Đức Chúa Trời, một con người kiên trì cầu nguyện với Chúa cho dù ông bị tuyển dân loại bỏ qua một bên. Và ông vẫn tiếp tục dạy dỗ lời Chúa cho thế hệ đi sau. Và ông thành tâm đau buồn về việc của Saul, cũng giống như Đức Chúa Trời đã hối tiếc vì Ngài đã lập Saul lên làm vua. Và đây là những bài học đau thương trong chức vụ của Samuel cũng như trong chức vụ của những người hầu việc Chúa khác. Nguyện Chúa ban cho anh chị em thấy được những điều này, và chúng ta đọc lại câu chuyện của Samuel trong website của Hội Thánh Jeremy để thấy được điều này. Xin Chúa dùng những lời này để nhắc nhở chúng ta, để huấn luyện chúng ta, để thách thức mỗi anh chị em chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Chúa trên căn bản lời của Ngài, tiếp tục dạy dỗ lời Chúa, và chúng ta dành thời giờ để đau buồn, khóc than cho bản thân, cho gia đình, cho hội thánh, cho dân tộc của chúng ta về những sai phạm mà chúng ta, dân tộc, đất nước của chúng ta vẫn đang bày tỏ ra, vẫn đang hiển thị ra trước mặt Đức Chúa Trời mỗi ngày. Xin Chúa giúp cho anh chị em thấm đẫm bài học này và tiếp tục tiến lên với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi xin nhường lời lại ở đây cho người hướng dẫn.
Recording stopped.
Cảm ơn giáo sư Phạm Hơn đã lời của Chúa buổi chuyện hôm nay về nhân vật của Samuel. Chúng ta thấy rằng